Thy love do calendum tantare van, Jesu gantailum from yan. Vadum bin lum chacum yau tavui ha, nai tu thy lum ngai mungui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp giang thế rồi, tha kha vâng thăng và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ nhiệm tin và nhà ái thực hiện tại Oran. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thăm ân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình tự tự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Hôm nay tôi vui mừng được đến cùng quý vị với sự tiếp theo của loạt bài Chúa Giêsu Đấng Diệu Kỳ. Đề mục hôm nay là Lòng Tha Thiết Muốn Làm Sứ Mạng của Chúa Giêsu. Thưa quý vị thính giả, Chúa Giêsu đến thế gian làm người vì Ngài có một sứ mạng đặc biệt mà Ngài luôn tha thiết muốn thi hành. Ngài có rất nhiều việc phải làm, nhiều điều phải dạy dỗ, truyền đạt và bày tỏ cho môn đồ và cho mọi người. Nhưng thời gian của Ngài quá ngắn ngủi. Chúa Giêsu từng phán trong sách Giăng đoạn 9 câu 4: "Trong khi còn ban ngày, ta phải làm trọn những việc của Đấng đã sai ta đến. Tối lại thì không ai làm việc được." Chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu có lòng ao ước tha thiết làm sứ mạng khi Ngài gặp người đàn bà Samari bên giếng nước. Trước sự hiện diện của một linh hồn cần giúp đỡ, bỗng nhiên Chúa Giêsu quên hết cả sự đói khát. Ngài hoàn toàn tập trung vào sứ mạng cần phải truyền bá. Trong lúc đó, lòng đầy cảm kích vì được gặp gỡ một đấng thánh, người đàn bà Samari đã bỏ cái vò đựng nước của mình bên bờ giếng, vội vã chạy vào thành nói cho dân chúng biết về người đã đặc biệt mà bà đã gặp. Khi các môn đồ trở về, họ thấy Đức Chúa Giêsu đang ngồi yên lặng suy tư. Ngài đang cầu nguyện cho sự thành công của mình với linh hồn mới này. Khi các môn đồ nài nỉ Đức Chúa Giêsu ăn, Ngài đáp rằng: "Ta có một thứ lương thực để nuôi mình mà các ngươi không biết", trong sách Giăng đoạn 4 câu 33. Các môn đồ nói với nhau rằng: "Có phải ai đã đem chi cho thầy ăn chăng?" Trong câu 34, Đức Chúa Giêsu phán: "Đồ ăn của ta tức là làm theo ý muốn của Đấng đã sai ta đến và làm trọn công việc Ngài." Cảm xúc của Chúa Giêsu về những câu chót này có nhiều ý nghĩa. Những cảm xúc này đến sau khi những người Greek muốn ra mắt Ngài. Trong sách Giăng đoạn 12 câu 20, lời cầu xin của những người Greek đã mở đường cho Đức Chúa Giêsu đem sứ điệp của nước trời vượt khỏi biên giới Palestine đến tận cùng trái đất. Thật là tốt cho chúng ta khi dành một giờ mỗi ngày để suy gẫm sâu xa về cuộc đời của Đấng Christ. Chúng ta cần suy gẫm từng điểm một và để trí óc mình hình dung mỗi cảnh, đặc biệt cảnh cuối cùng khi chúng ta suy gẫm về sự hy sinh vĩ đại của Ngài. Đó là chúng ta bước theo sự kêu gọi của Chúa Giêsu Christ vậy. nguyện xin ân điển của Chúa Thánh ở cùng chúng ta hết thảy. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Đề tài mà chúng tôi sẽ trình bày cùng quý vị hôm nay: kính sợ Đức Chúa Trời và tôn trọng điều gì thuộc về Ngài. Thưa quý vị và các bạn thân mến, con người giàu có vẫy vùng bao nhiêu đi nữa, giàu có tài giỏi bao nhiêu đi nữa, cũng chỉ là con người. Hơi thở mất đi, người bàn trở về bụi đất. Nhưng càng đến ngày tận thế, ngày cuối cùng, người ác lại càng ác hơn. Người sống trong tội lỗi lại còn đắm chìm thêm trong tội lỗi. Và con người không còn công nhận đấng tạo hóa nữa. Họ tự tôn mình lên. Như lời Kinh Thánh đã tiên tri trước rằng: hãy biết rằng trong ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn, vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang sắc sược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay pha vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích rồi vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, bề ngoài giữ đều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó, những kẻ thế ấy còn hãy lánh xa đi. Đây cũng là tinh thần của Satan và công việc làm của nó, như lời Kinh Thánh đã chép: hỡi Sa Mai, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời xa xuống? Hỡi kẻ dài đạp các nước kia, ngươi bị chặt xuống đất là thế nào? Ngươi vẫn bụng bạo giả rằng: ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngài ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương Bắc. Ta sẽ lên trên cao những đám mây, làm ra mình bàn đắng rất cao. Nhưng ngươi phải xuống nơi âm phủ và xa vào vực thẳm. Dân sự của Đức Chúa Trời là những người sống ở trong thời kỳ cuối cùng, phải trung tín trong lẽ thật của Đức Chúa Trời và có một tâm tình sống hoàn toàn khác với người xác thịt. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình của Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính mình đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho ngay đến danh Đức Chúa Giêsu mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thải đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thải đều xưng Giêsu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Sự khiêm tốn hạ mình của chúng ta sẽ bày tỏ qua cái thái độ sống của chúng ta trong mọi lĩnh vực, và đặc biệt là lĩnh vực tâm linh. Lời của Chúa dạy rằng: vì phàm ai tôn kính ta, ta sẽ làm cho được tôn trọng, còn ai khinh bỉ ta, tất sẽ bị khinh bỉ lại. Chúng ta đọc tiếp lời Chúa phán sau đây: con trai tôn kính cha mình, đầy tớ tôn kính chủ mình. Vậy nếu ta là cha, nào sự tôn kính thuộc về ta ở đâu? Và nếu ta là chủ, nào sự kính sợ ta ở đâu? Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy cùng các ngươi: hỡi các thầy tế lễ khinh dễ danh ta, các ngươi lại nói rằng: chúng tôi có khinh dễ danh Ngài ở đâu? Các ngươi dâng bánh ô uế trên bàn thờ ta, rồi các ngươi nói rằng: chúng tôi có làm ô uế ngài ở đâu? Ấy là ở điều các ngươi nói rằng bàn của Đức Giê-hô-va đáng khinh dễ. Khi các ngươi dâng một con vật mù làm của lễ, điều đó há chẳng phải là dữ sao? Khi các ngươi dâng một con vật què hoặc đao, điều đó há chẳng phải là dữ sao? Thử dâng nó cho quan trấn thủ ngươi, thì người há đẹp lòng và vui nhận cho ngươi sao? Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy. Các ngươi đã làm điều đó. Nay ta xin các ngươi hãy nài xin ơn của Đức Chúa Trời. Hầu cho ngài làm ơn cho chúng ta, thì ngài há sẽ nhận một người nào trong các ngươi sao? Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Ước gì trong các ngươi có một người đóng các cửa, hầu cho các ngươi không nhang lửa vô ích nơi bàn thờ ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, ta chẳng lấy làm vui lòng nơi các ngươi, và ta chẳng nhận nơi tay các ngươi một của dân nào hết. Vì từ nơi mặt trời mọc cho đến nơi mặt trời lặn, danh ta sẽ là lớn giữa các dân ngoại. Trong khắp mọi nơi, người ta sẽ dâng hương và của lễ thanh sạch cho danh ta, vì danh ta sẽ là lớn giữa các dân ngoại. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Song các ngươi đã làm ô tục danh ta mà rằng bàn của Đức Giê-hô-va là ô uế, đồ ăn đến từ trên nó là đáng khinh dễ. Các ngươi lại nói rằng, ôi, việc khó nhọc là dường nào, rồi các ngươi khinh dễ nó. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Các ngươi đem đến vật bị cướp, vật què và đao, đó là của các ngươi đem dâng cho ta. Ta há có thể nhận vật này nơi tay các ngươi sao? Đức Giê-hô-va phán vậy. Đáng rủa thay là kẻ thay lừa dối. Trong bầy nó có con đực, mà nó hứa nguyện và dâng con tàn tật làm của lễ cho Chúa. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, vì ta là vua lớn, danh ta là đáng sợ giữa các dân ngoại. Hỡi các thầy tế lễ, bây giờ ta truyền lệnh này về các ngươi. Nếu các ngươi chẳng nghe và không để lòng dân sự vinh hiển cho danh ta, thì Đức Giê-hô-va vạn quân phán, ta sẽ giáng sự rủa xả trên các ngươi và sẽ rủa xả những phước lành của các ngươi. Và ta đã rủa xả rồi, vì các ngươi không để điều đó vào lòng. Này, ta sẽ quở trách giống gieo của các ngươi, rải phân trên mặt các ngươi, tức là phân của những lễ các ngươi. Các ngươi sẽ bị đem đi với phân ấy. Các ngươi sẽ biết rằng ta đã truyền lệnh này cho các ngươi để làm giao ước của ta với Lê-vi. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Giao ước của ta với Lê-vi vốn là sự sống và sự bình an mà ta đã ban cho nó, hầu cho nó kính sợ ta. Thì nó đã kính sợ ta và run rẩy trước danh ta. Luật pháp của sự chân thật đã ở trong miệng nó, trong môi miếng nó chẳng có một sự không công bình nào. Nó đã bước đi với ta trong sự bình an và ngay thẳng, làm cho nhiều người say bỏ khỏi sự gian ác. Vì môi miếng của thầy tế lễ nên giữ sự thông biết, người ta tìm luật pháp trong miệng nó, vì nó là sứ giả của Đức Giê-hô-va vạn quân. Nhưng trái lại, các ngươi đã say khỏi đường lối, làm cho nhiều người vấp ngã trong luật pháp và đã làm sai giao ước của Lê-vi. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy nên ta cũng đã làm cho các ngươi ra khinh bỉ hàng hạ trước mặt cả dân, vì các ngươi chẳng giữ đường lối ta hay vị nể người ta trong luật pháp. Những điều thánh mà chúng ta cần phải tôn trọng. Chúng ta có thái độ như thế nào đối với hội thánh của Chúa? Hội thánh có phải là một thực thể quan trọng trong đời sống của chúng ta chăng? Khi chúng ta nói về hội thánh của Chúa, chúng ta dùng những lời lẽ như thế nào? Chúng ta có tôn trọng những sinh hoạt trong hội thánh chăng? Chúng ta có xem hội thánh là một phương tiện để đem sự cứu rỗi đến những linh hồn lạc mắt, để ngợi khen quyền năng của Chúa ba ngôi? Hai, hội thánh trở thành hang trạm cướp để mua danh bán tước, thỏa mãn tham vọng cho cá nhân. Đấng Christ là hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Ấy vậy, như hội thánh phục dưới Đấng Christ, Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh, để khiến hội thánh sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội thánh tinh sạch, đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhang, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch, không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Khi chúng ta bác bớ hội thánh của Chúa, tức là chúng ta đang bác bớ chính Chúa, phá hoại hội thánh của Chúa là đá vào ghim nhọn, phá hủy hội thánh sẽ bị Đức Chúa Trời báo trả lại. Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? Ví có ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ, vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, mà chính anh em là đền thờ. Một thực thể thánh thứ hai thuộc về Chúa mà con người ngày hôm nay quên lãng là ngày Sa-bát thánh. Chúng ta có thái độ như thế nào đối với ngày thứ bảy, tức là ngày Sa-bát thánh? Tại sao chúng ta nên tôn trọng ngày đó? Vì ngày đó là ngày của Chúa. Chúa ban phước, đặt nên thánh và yên nghỉ trong ngày đó. Chúa phán dặn chúng ta hãy nhớ và giữ ngày đó cho Chúa bằng cách yên nghỉ mọi công việc riêng tư hàng ngày của mình. Chúa dạy chúng ta hãy tôn kính, tôn trọng ngày đó. Nếu chúng ta trung tín tuân giữ sẽ có ảnh hưởng đến sự thịnh vượng của mỗi cá nhân, gia đình và dân tộc. Mà Chúa bảo chúng ta hãy gắng sức đi vào sự yên nghỉ đó để cùng nghỉ ngơi với Chúa. Vì đó là một dấu ấn giữa chúng ta với Chúa để biết rằng Chúa đã làm chúng ta nên thánh trong quyết báo của Ngài. Chúa dạy chúng ta hãy cầu nguyện để đừng chạy nạn trong ngày Sa-bát, trong ngày cuối cùng. Đức Chúa Trời trách những nhà lãnh đạo tâm linh không làm trọn trách nhiệm như sao? Các thầy tế lễ nó phạm luật pháp ta và làm dơ vật thánh ta, chẳng phân biệt cái gì là thánh, cái gì là tục, chẳng khiến người ta phân biệt cái gì là ô uế, cái gì là tinh sạch, nhắm mắt chẳng xem các ngày Sa-bát ta và ta bị nó phạm giữa chúng nó. Làm cách nào để chúng ta có thể tôn trọng ngày thánh của Chúa? Nếu ngươi ngừa giữ chân mình trong ngày Sa-bát, không làm vừa ý mình trong ngày thánh của ta, nếu ngươi xưng ngày Sa-bát là ngày vui thích, coi ngày thánh của Đức Giê-hô-va là đáng kính, nếu ngươi tôn trọng ngày đó, không đi đường riêng mình, không theo ý riêng mình và không nói lời riêng mình, bây giờ ngươi sẽ lấy Đức Giê-hô-va làm vui thích. Ta sẽ làm cho ngươi cởi lên các nơi cao trên đất và lấy sản nghiệp của Gia-cóp tổ phụ ngươi mà nuôi ngươi, vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán vậy. Phần 10 là thánh của Chúa. Rất ít người nghĩ rằng tiền bạc cũng có thể đo lường được cái lòng tôn trọng mà chúng ta dành cho Chúa. Nhưng trung tín trong tiền bạc là bước đầu tiên để biết rõ cái tấm lòng của mỗi người dành cho Chúa như thế nào. Lời Kinh Thánh dạy rằng phàm thuế một phần 10 thổ sản bất kỳ, vật gieo hay là hoa quả của cây đều thuộc về Đức Giê-hô-va, ấy là một vật thánh biệt riêng cho Đức Giê-hô-va. Nếu ai muốn chuộc lại vật chi về một phần 10 của mình thì phải phụ thêm 1/5. Còn về 1/10 của bầy bò hay là chiên, tức là một vật chi đi ngang dưới gậy, con thứ 10 sẽ là thánh biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va. Họ không nên phân biệt con tốt hay là con xấu, và cũng không nên đổi. Nếu đổi thì con thú bị đổi và con đổi, cả hai đều biệt riêng ra thánh, không phép chuộc nó lại. Phần 10 của lợi tức là thánh vì thuộc về Đức Chúa Trời. Hễ muốn đổi hay giữ 1/10 thì phải dâng thêm 1/5 nữa, tức là 2/10, hay tất cả là 3/10. Hễ muốn lấy của Chúa thì phải bù thêm. Khi Chúa kêu gọi dân sự của Chúa quay trở về với Chúa, điều dùng để đo cái tấm lòng của họ có thật sự dành cho Chúa hay không là sự hoàn trả 1/10 cho nhà Chúa. Từ những ngày tổ phụ các ngươi đã xây bỏ luật lệ ta và không vâng giữ, hãy trở lại cùng ta thì ta sẽ trở lại cùng các ngươi, Đức Giê-hô-va vạn quân phán. Nhưng các ngươi nói rằng bởi đâu chúng tôi sẽ trở lại? Người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao mà các ngươi ăn trộm ta? Các ngươi nói rằng chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu? Các ngươi đã ăn trộm trong các phần 10 và trong các của dân. Thưa quý vị và các bạn thân mến, điều này cũng có thể hiểu được khi Chúa Giê-xu phán rằng vì chân của cải ngươi ở đâu thì lòng ngươi cũng ở đó. Đồng tiền là nấm ruột, có hoàn trả những gì thuộc về của Chúa cho Chúa, thì lòng ta mới thật sự dành cho Chúa. Giàu hay nghèo cũng đều có thể hoàn trả lại cho Chúa. Vấn đề không phải là nhiều hay ít, mà vấn đề là trung tín với những gì Chúa ban cho chúng ta. Vì Chúa có phán rằng, ai trung tín trong việc rất nhỏ cũng trung tín trong việc lớn. Ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ cũng bất nghĩa trong việc lớn. Vậy các ngươi không trung tín về của bất nghĩa, có ai mà đem của thật giao cho các ngươi? Thân thể là thánh thuộc về Chúa. Lời Chúa phán dạy rằng, anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chân anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Một người thật sự tin Chúa, tôn Chúa làm chủ, làm Chúa của đời sống mình, người đó không còn sở hữu cuộc đời của chính mình nữa. Thân thể người đó, sự sống của người đó hoàn toàn đã thuộc về Chúa. Làm sao để chúng ta tôn trọng thân thể thánh của Chúa? Bởi vậy Chúa có phán rằng, hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế, thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi, ta sẽ làm cha các ngươi làm con trai con gái ta. Chúa toàn năng phán vậy. Hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, chúng ta đã có lời hứa dường ấy, thì hãy làm cho mình sạch khỏi mọi sự dơ bẩn phần xác thịt và phần thần linh, lại lấy sự kính sợ Đức Chúa Trời mà làm cho trọn việc nên thánh của chúng ta. Những người tin Chúa thường mắc phải lỗi lầm này, đó là cho rằng sự cứu rỗi đến bởi đức tin, cho nên lối sống, cách ăn uống không quan trọng nữa. Những gì xảy ra cho phần thân thể không ảnh hưởng gì đến lãnh vực thuộc linh hết. Thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đừng quen con người là sản phẩm hay kết quả của những gì chúng ta đem vào người. Con người của mỗi cá nhân là kết quả của những gì chúng ta nghe, nhìn và ăn vào trong cơ thể. Những thức ăn không thanh sạch, những tư tưởng tiêu cực xấu xa cũng làm ô uế đền thờ của Chúa, là chính thân thể của chúng ta vậy. Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em, hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn Đức Chúa Trời là thế nào. Hỡi anh em, là những kẻ rất yêu dấu của tôi, chúng ta đã có lời hứa dường ấy, thì hãy làm cho mình sạch khỏi mọi sự dơ bẩn phần xác thịt và phần thần linh, là lấy sự kính sợ Chúa mà làm cho trọn việc nên thánh của chúng ta. Vì ý muốn của Đức Chúa Trời ấy là khiến anh em nên thánh, tức là phải lánh sự ô uế. Mỗi người phải biết giữ thân mình cho thanh sạch và tôn trọng, chẳng bao giờ sa vào tình dục luân tuồng như người ngoại đạo, là kẻ không nhìn biết Đức Chúa Trời. Lời Chúa cũng phán dạy chúng ta như sau: vì anh em đã nghe đạo Ngài và được dạy dỗ trong Ngài, y theo lẽ thật trong Đức Chúa Giêsu, rằng anh em phải bỏ cách ăn nếch ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình, và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. Như vậy, mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối, hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau. Ví bạn anh em đương cân dặn thì chớ phạm tội, chớ cam dặn cho đến khi mặt trời lặn, và đừng cho ma quỷ nhân dịp. Kẻ vốn hay trộm cắp, chớ trộm cắp nữa, nhưng thà chịu khó chính tay mình làm nghề lương thiện, đặng có vật chi giúp cho kẻ thiếu thốn thì hơn. Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến Ngài cứu chuộc. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu ca, máng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Chúa đã tha thứ anh em trong đấng Christ vậy. Trong thời đại chúng ta đang sống hôm nay, nhân bản chủ nghĩa được tôn sùng, bất cứ điều gì thuộc về con người đều được đề cao chúc tụng. Từ từ tất cả những gì thuộc về con người thay thế những gì thuộc về Thượng Đế toàn năng. Ngày xưa Thượng Đế tạo dựng loài người theo hình ảnh của Ngài, nhưng ngày nay con người tạo dựng nên Thượng Đế theo ý tưởng của con người. Cho nên tôn giáo là sản phẩm của con người, chứ không còn là một sự khải thị từ Thượng Đế nữa. Và vai trò của Kinh Thánh bị coi thường. Thái độ của chúng ta đối với cả Kinh Thánh bày tỏ lòng tôn trọng của chúng ta dành cho Chúa. Nhiều lúc chúng ta nói rằng tin trọn bộ Kinh Thánh, nhưng trên thực tế chúng ta chỉ vâng theo những gì hợp với ý của mình, những gì thuận tiện trong hoàn cảnh của mình. Như vậy không có nghĩa là chúng ta vâng lời Chúa, bởi vì vâng theo lời Chúa tức là chúng ta hoàn toàn làm theo ý của Chúa, chứ không phải làm theo ý của chúng ta. Chúng ta hãy suy gẫm những câu Kinh Thánh sau đây. Vả như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai, làm cho sanh ra và kết nụ, đặng có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn, thì lời nói của ta cũng vậy. Đã ra từ miệng ta thì chẳng trở về luôn, nhưng mà chắc chắn sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi trong việc ta đã sai khiến đó. Đó là lời của Chúa. Phước cho kẻ nghe và làm theo lời Ngài. Amen.
Quý vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáu. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị.